Thì hôm nay đã được duyên lành được gặp nhau, thì tại sao lại chia sẻ cái pháp thoại người biết thương mình. Bởi vì cái tâm từ của các vị á thì nó lan rộng. Ở đây về Việt Nam, cứ mỗi lần mà các vị về Việt Nam thăm quê hương là các vị tìm đến những cái nơi vùng sâu vùng xa, trẻ mồ côi, người khuyết tật và rất nhiều người đến chùa Thiên Quang để chia sẻ một cái tình thương đến với những người bất hạnh vùng ngoại. Cho nên các vị là những người có tâm từ bi. Hôm nay cứ những giảng pháp thoại, mình có tâm từ, mình thương gia đình, anh em, bạn bè và những người bất hạnh hơn chúng ta trong cuộc đời. Nhưng mình có thật sự biết thương mình hay chưa? Và thương mình như thế nào mới đúng là cái thương trong chánh pháp? Đó là chủ đề của pháp thoại hôm nay. A Di Đà Phật. Trước khi chia sẻ pháp thoại, Hương đọc mấy câu thơ sau đây. Các vị nghe xem có biết là những câu thơ này là của nhà thơ nào không? Thương tất cả và bỏ qua tất cả, để bao dung, để gần gũi lẫn nhau. Và như đất thương hoài cỏ nuốt, mặt trời lên từ phía tối mờ. Các vị biết thơ của ai không? À, thơ của Hoàng Công Mẫn. Xin chào chào các bạn. Vâng, là nghe thương tất cả là phải bỏ qua tất cả. Đã thương là phải tha thứ, để bao dung, để gần gũi cho nhau. Như đất đâu có bao giờ kém là tôi chỉ chọn cái hoa nào mọc trên đất, mà đất là bao dung tất cả. Như lòng bao dung của Bồ Tát Địa Tạng, đất mẹ là dung chứa không có chia vai Bồ Tát Địa Tạng, thì người con Phật hướng đến cái tình thương bao la như thế. Vậy mà hôm nay chúng ta hãy nghe lại lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú. Bởi vì trên cuộc đời này ai cũng yêu cái tự ngã của mình. Và sau Phật yêu tất cả mọi cái hư, cái xấu, yêu tất cả những gì liên quan tới cái ta, thân xác ta, cuộc đời ta, tên của ta. Nhưng Đức Phật dạy như thế nào? Hãy biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn tự thân. Tức là yêu tự ngã là phải biết bảo vệ mình. Bảo vệ như thế nào? Chánh niệm trong tất cả mọi thời điểm, không gian, thời gian, hoàn cảnh. Phải chánh niệm như thế nào để bảo vệ mình tránh xa những điều ác, không tạo các ác nghiệp trong đời hôm nay vốn từ trong thân khẩu ý đã tạo vô lượng các nghiệp tích chứa từ trong quá khứ. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải biết rằng nói đến tự thức rất là khó, bởi cái ngũ uẩn này, cái thân này lúc nào cũng xấu tâm tiếp xúc với sáu trần, rồi lục thức là sáu thức đó đưa đến tất cả sự phân biệt, thương ghét, phán đoán, rồi ghét bỏ thật thù. Vì vậy khó mà giữ được cái tâm thân tự để mà bảo vệ cho mình tránh xa các ác nghiệp. Có thể nói vì sao ngay trong bài kinh đầu tiên của Pháp Cú, Đức Phật nói đến vấn đề hãy biết yêu cái tự ngã đúng với ý nghĩa của chính pháp. Bởi vì có người ta chỉ thường thương một cách vô minh. Ba cách thương, tự mình thương mình. Thứ nhất là chiều chuộng cái tâm động của bản thân, đó là tham, sân và si. Mình chiều chuộng nuôi những tâm trạng đó và cho những người thân của mình, con cháu, vợ chồng, nhà cửa, tài sản mình yêu quý một cách vô minh. Đó là cái thương thứ nhất. Thương thứ hai là thương không được. Cảm thấy mình làm cái gì cũng thất bại, đi đến đâu người ta cũng nói xấu, làm cái gì cũng không được như ý. Cho nên tự chán ghét bản thân, đưa đến tuyệt vọng, stress, buồn chán, bất mãn và thậm chí muốn tự tử. Loại thứ ba là con người ta thương mình và tự dấn thân bằng các ác nghiệp. Chính những ác nghiệp đó, điều ác tự mình làm, tự mình sắp mình phạm, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương bằng vòng, tức là kim cương nó chặt chém cái gì cũng nát hết. Thì khi mà ta làm ác thì tất cả ác nghiệp tạo ra quay lại chém mình, giống như nắm một con rắn độc, con rắn độc quay lại cắn chết chúng ta. Do vậy mình tưởng là mình thương mình lắm, nhưng thật ra thương cái Phật tử có nhiều người không biết thương chính bản thân như thế nào. Có lẽ người ta nghĩ rằng đời này tất nhiên là ai cũng yêu thương mình rồi đó. Đó, bởi vì sao? Thương mình là dễ nhất. Chăm sóc cho mình nè, để hôm nào xem cho mình có bao nhiêu tiền của nè, công việc của mình ổn định không, chồng con sức khỏe lúc này già hay trẻ, đen hay xấu, ngày nào mình cũng quan tâm đến bản thân mình. Và mình nghĩ rằng là mình rất thương yêu chính bản thân mình. Vậy mà Đức Phật nói rất khó con người biết yêu thương chính bản thân mình, bởi vì mình yêu thương mà mình lại để cho các tăng động tham sân si lộng hành và đưa chúng ta vào các con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cái thương đó là cái thương rất là tai hại. Có phải như vậy không, thưa quý Phật tử? Chúng ta nhớ đạo tràng người khiếm thị ở chùa Kim Quan, bởi vì là họ vào tu tập nghe pháp, nhưng mà các vị biết năm bậc trong một ngàn người họ mù hết trơn à. Họ đeo kiếm đủ màu xanh đỏ đen, họ đeo đủ màu hết, nhưng mà dưới kiếm đó là một đôi mắt không còn thấy ánh sáng của đời. Khi họ vào họ nghe pháp thì các vị cứ thể tưởng tượng đi, rất là chánh niệm trang nghiêm, nhưng mà mắt của họ mình không biết là nhắm mắt để chánh niệm hay là vì rất là buồn ngủ nên đang ngủ gần với các vị. Cho nên các vị để ý mấy bài pháp của sư nhật hay đặt các câu hỏi phải không, nghe rõ không, đúng không, để làm gì, để những người mù phải trả lời. Và chính vì vậy họ phải tỉnh thức trong thời pháp, họ phải nghe để hóa giải các nghiệp chướng đã tạo từ vô lượng kiếp. Cho nên cứ mỗi lần mà sư hỏi thì hội chúng phải a di đà phật, để làm gì, để tất cả chúng ta cùng thức tỉnh một cái không gian chánh niệm. Nếu chúng ta đồng ý chúng ta nói a di đà phật. Bây giờ mình nghe bài hát xong rồi mình sẽ biết là mình có yêu thương mình đúng như lời Phật dạy không nha. Tại vì lúc nào mình cũng nghĩ mình thương mình đó, thương xong rồi còn biết thương những người chung quanh, những người bất hạnh, còn biết chăm sóc lo lắng cho những thành viên trong gia đình. Mình thấy cuộc đời mình rất có ý nghĩa. Nhưng các vị ơi, nếu chúng ta không biết yêu thương mình đúng trong chính pháp thì có lẽ rằng thời gian sau mình sẽ tự hỏi mình đã thương mình chưa, sau bao nhiêu năm tháng chỉ biết thương ai. Biết yêu thương mình ở đây không có nghĩa là chăm sóc mình dễ dãi mình, nhưng cũng không phải là nhàm chán với chính mình, không quan tâm đến mình thế nào. Mà cái thương ở trong nhà Phật nó giúp chúng ta luôn có một cái ý thức chánh niệm. Thường là mình đi làm về rồi là mình lo lắng mua sắm cho người này người kia, mình chăm sóc cho vợ cho chồng cho con cho cháu anh em bạn bè. Nhiều khi mình lo cho người mà mình quên mất cả bản thân, và mình nói rằng con sống đời con có ý nghĩa lắm sinh, tại con không lo gì cho con đâu, con lo cho tất cả mọi người. Điều đó là tốt, nhưng Đức Phật nói vẫn chưa tốt, bởi vì trong cái sự lo toan đó chúng ta quên mất mình và không nhớ được cái sự chánh niệm để chúng ta có cái tương lương cho kiếp sống kế tiếp. Chỉ lo cho thân bằng quyến thuộc, anh em, vợ chồng, con cái, rồi một lúc nào đó chúng ta lại trở vào cái bào thai và tiếp tục trả những món nợ đời. Chính vì vậy chúng ta sẽ thấy đó, cuộc sống này mình không bao giờ quay trở lại trong nội quán của tự thân, mình hướng ra người này là người kia, rồi khi trở về mà có một mình á, mình cũng không thể nào tự quán sát mình. Thời gian chỉ có một mình thì mình sẽ mở TV, mở nhạc, nấu cháo điện thoại, xem phim, đọc truyện, làm sao một cái thời gian trong nó lấp đầy đấy. Và mình nghĩ rằng là mình đang sống, nhưng thật ra đó vẫn là không có cái cách sâu chánh niệm để đem lại cho chúng ta một đời sống thật sự có tương đương theo cái niềm về giá. Thật ra chúng ta không nên đánh mất những cái giờ phút được sống một mình. Chúng ta chỉ luôn luôn trà trộn mình trong người thân, trong đám đông, trong những câu chuyện càng ồn ào, càng phức tạp bao nhiêu, lan xăng, cuộc sống rắc rối bao nhiêu, mình cảm thấy mình có ý nghĩa bao nhiêu. Nhưng trong nhà Phật dạy chúng ta hãy trân quý những giờ phút chỉ có của mình ta. Một cái xã hội Tây phương văn minh tiến bộ như vậy, mà quý Phật tử biết không, những người ô uế đó, các nước trên thế giới họ tìm về đạo Phật rất là nhiều. Thời gian xưa họ đến Ấn Độ, các vị biết là những cái lúc mà mình đi xong, mình đi về trường thiền, mình nghĩ rằng là đó chỉ toàn là người Ấn Độ, nhưng mà không, trong những trường thiền đó đầy những người Âu, Mỹ, các nước người Úc, người Nhật, những người nào mà họ cảm thấy tìm đến một cái hướng làm sao để có an lạc chánh niệm trong nội tâm thì họ tìm về những cái trường thiền ở châu Á, có thể là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện và thậm chí ở Việt Nam. Còn mình là người châu Á, con Phật chính gốc, nhưng mình lại hứng hờ với cái lời dạy chánh niệm trong nhà Phật. Cái gì có âm thanh hồn nào, có tiếng nhạc sọc sừng, có cái vui, cái chơi, cái rộn ràng, thì đó là cuộc sống happy. Nhưng Đức Phật dạy ai biết sống chánh niệm, đó là biết thư bình. Do vậy, trong mỗi một chúng ta, nếu mình quay trở vào tự nhiên, bản thân của mỗi một con người thì cũng rất nhiều cái tốt, rất nhiều cái dễ thương. Một khi mà sư phụ đây là các người đó, phải không? Mà đến mà nắm tay sư, mà nói con mình quá mà, hôm nay gặp sư ở đây, phải không? Hồi nào bây giờ chỉ thấy trên YouTube, bây giờ gặp thấy như là người thân một gia đình. Có người ở miền Nam không gặp, qua đây con mới gặp, thật là nhân duyên khi được. Mỗi người một cách chạm đó là cảm thấy lòng mình ấm lại. Một nụ cười đã đem lại công đức, một câu chuyện đã làm cho mình thấy đây cũng là quê. Nhưng các vị thấy đó, ai cũng có những cái tốt để mình trân quý. Nhưng cuộc đời này thì người ta lại hay quan tâm đến thói hư tật xấu, cái đố kỵ tham lam, cái ghét cần buông bỏ mình lại ôm vào lòng, cái thương cái mến mình lại không chịu nhìn cho ra. Cho nên cái cuộc đời này nó mất đi cái màu sắc tươi đẹp, cái mùa xuân đáng lẽ là xuân đến xuân đi, nhưng xuân lọc đẹp tươi hoài. Còn mình thì xuân đến cũng chưa chắc có mùa xuân, là bởi vì mình hay nắm mất trải nghiệm của bản thân mình. Các vị nghe được không ạ? Như vậy có nhiều người cảm thấy rằng là bằng lòng với mình có nhiều cái tốt và che đi cái xấu. Cũng có người không muốn chấp nhận những cái xấu của mình, tự quán ghét mình. Mỗi người đối với cái ngã của mình theo một cách, nhưng thật ra chúng ta phải biết là không ai tốt và không ai xấu. Nếu mình nhìn những người á mình không hài lòng, mình sẽ biết ô đây là nghiệp, nghiệp sức mạnh. Tiếc thay họ chưa đủ nhân duyên công bằng để chuyển hóa cái nghiệp chuyển đó. Mình cứ khởi cái tâm như vậy thì khi cái xấu của mình khởi lên cũng sẽ có người thông cảm cho mình. Bởi vì tất cả chỉ là một mà thôi. Tất cả các việc ở trong sư, sư ở trong các việc, các vị người ngồi ở đây có nhiều người đã ông bà, là cha mẹ, là thầy, là sư trong kiếp sống trước, là anh em, bạn bè, là thân bằng quyến thuộc. Chúng ta ở trong nhau nhiều kiếp sống. Nhưng mà bây giờ mình phải phân tích tại sao có những cái vi tế lắm không có nói được. Mà nhà Phật có một điều rất hay, đó là gì? Nhìn thẳng vào các vấn đề, không trốn chạy, nhìn thẳng để chuyển hóa. Và chính cái chuyển hóa đó đem lại an lành và hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Các vị làm cho sư rất là cảm động. Và nhớ những cái người ngồi và khi về với sư đó, đó, bắt đầu trước khi thời pháp thoại là những người ngồi con hát cúng dường sư xong đã, rồi sư sẽ giảng cho con nghe. Ngày xưa thì làm họ đến với sư thì họ nói sư nói cái gì dài quá à, cho cái gì cho đẹp đẹp hết đi. Bây giờ thì họ biết nghe pháp, họ nói con thích nghe pháp bởi vì pháp là thức ăn tâm linh, thức ăn tinh thần hồn nhiên cho cuộc đời của chúng con. Để mà họ nói được như vậy, trải qua 10 năm tu tập, chúng ta thấy mình tu như vậy nhưng chưa là tu, nhưng chưa hết lòng tinh thần. Chúng con muốn hát cho sư nghe, sư thêm năng lượng, sư giảng cho chúng con nghe. Đó là tự giác đó. Trên các bạn trẻ sinh viên mà tu tập với người mù giết rồi, kem bớt ích kỷ, kem bớt những cái sự nào chỉ biết nghĩ đến mình, bởi vì chung quanh còn quá nhiều những người bất hạnh. Những người sống xa xứ như vậy lại hay nghĩ đến những cái cuộc đời của con người khổ đau bất hạnh. Các vị như cái tâm tử bi để đến với những con người thiếu các căn, đôi mắt không có ánh sáng, tiếng nói không tròn đến, tay chân bị tật nguyền. Xưa ơi, con hôm nay không có lên tu được, tại cái xe lăn không xả con đi thì con phải nhường cho. Rồi sư nhớ rồi, tuần sau sư sẽ cho con một chiếc xe lăn. Rồi hai vợ chồng cùng về tu tập nghe con. Đến khi mà họ lên, mình mới hỏi ôi chết, hai chiếc xe lăn, hai vợ chồng đều mù cả. Phải có một buổi sáng kéo hai chiếc xe lăn đi. Cuộc đời cũng có người bất hạnh như vậy. Và vì sao? Đâu có ai bất công mà tạo ra có con người xinh đẹp, sung sướng đầy đủ hạnh phúc, mà có con người tật nguyền mù loạn, mất mát cả cuộc đời. Chỉ có nhà Phật là có chỉ ra rất rõ nhân duyên, nhân quả trong cuộc đời. Chính vì vậy, chúng ta phải biết tu bồi các nhân lành, các công đức, đời sống của chúng ta được tăng trưởng, các hạt giống và các phước báo lớn. Do vậy, thương chính mình là phải tự kiểm lại tâm mình. Sư kể câu chuyện này cho các vị nghe, rồi các vị thử xem lại coi coi mình có trong trường hợp cái tâm của mình nó có diễn ra những trạng thái tâm giống như vậy hay không. Một người đàn ông có việc đi xa, khi trở về ông thấy ngôi nhà của mình đang bị cháy. Cháy nhà tai nạn đúng không? Trong những ngôi nhà đẹp nhất trong thành phố, ông rất yêu quý nó, nhiều người đã đến mua sẵn sàng trả tiền gấp đôi so với giá trị thực tế của ngôi nhà, nhưng ông chưa đồng ý bán. Với villa ông quý cái ngôi nhà đó, nhưng bây giờ ông đang nằm trong đám cháy. Người học Phật sẽ nói gì? Ôi trời, người chưa học Phật thì dậy lên, khóc lên, la lên, gào thét lên. Hàng trăm người tụ tập cũng đó, nhưng chẳng làm gì được, ngọn lửa đã lan quá nhanh, dù có dập tắt được cũng không cứu vãn được điều gì. Vì thế người đàn ông rất buồn. Trong lúc đó, cậu con trai thứ nhất chạy đến và thì thầm vào ba cha: cha ơi đừng lo, hôm qua con bán được cái nhà này với giá rất thời rồi, cũng buôn bán rất tốt, con không chờ cha được, con đã bán rồi, cha thứ lỗi cho con. Như vậy cái nhà cháy đó đã bán, như vậy là ông ta sẽ vui hay buồn các vị? À vui, đang
nhiên chúng ta cũng phải. Nếu bạn chọn thì may quá, bán được cái nhà rồi. Chứ chúng ta không nghĩ rằng trời ơi tội quá, cái người mua cái nhà chưa hưởng được ngay năm nha đã chết. Phải không? Các vị thấy vui rõ ràng đó thôi. Thì người chăn người ngồi cảm ơn trời. Giờ thì không phải là của chúng ta nữa rồi. Sau đó ông bình thản nhìn đám cháy giống như các khán giả khác. Nhưng mà ngay lúc đó cậu con trai thứ hai chạy đến nói với cha: cha đang làm gì đấy? Nhà mình cháy mà cha không có nhìn như khán giả xem khác vậy sao? Người cha đáp: con không biết là anh của con đã bán nó rồi sao? Cậu con trai thứ hai mới trả lời: thưa cha, bọn con mới lấy một ít tiền đặt cọc vụ mua bán chưa hoàn thành, còn nghĩ bây giờ người ta chẳng mua nó đâu đâu. Vậy là tâm trạng thản nhiên của cái ông chủ nhà biến mất, để lại một dòng nước mắt. Tim ông đập rất nhanh và bắt đầu dậm chân kêu trời kêu đất. Nhưng mà cậu con trai thứ ba chạy đến và nói: cha làm gì vậy? Cái ông mua nhà là một người rất uy tín, biết giữ lời hứa. Cha ơi, con vừa đi gặp ông về đây nè. Ông nói: dù cho nhà có cháy, ta đã mua là nó là của ta, ta không thay đổi, vẫn đúng mức giá đã thỏa thuận. Vì cả ông ấy và chúng ta đều không biết ngôi nhà đã cháy mà cha. Sau đó người đàn ông và ba cậu con trai thản nhiên đứng nhìn ngôi nhà cháy, không còn một chút lo lắng nào. Câu chuyện là như thế. Chúng ta nghe câu chuyện này, mình xét lại đi. Mình cũng vô số lần may quá, chuyện đó nó không lọt vào hoàn cảnh của nhà ta. Những chuyện buồn đau đó có nhà người khác, nó không đến nhà mình. Và có khi mình quan sát sâu, mình mới thấy những trạng thái tâm địa ích kỷ của cá nhân. Còn cái bình thường thì đúng là bình thường, nó không phải mình mắc gì mình buồn lo, cái gì vui thì mình cười. Nhưng nhà Phật dạy chúng ta nổi quá, bởi vì là tất cả là một, một là tất cả. Mình vui trong cái vui của tha nhân, mình buồn trong cái buồn của nhân loại. Đức Phật dạy chúng ta sống với cái tâm từ bi như thế thì chúng ta mới thật sự cái niềm hạnh phúc đó, cái niềm hạnh phúc của chúng ta đang có mới thật sự là có ý nghĩa. Các vị có đồng ý không ạ? Nhưng nói thì dễ, nhưng cái tâm từ bi như Phật đâu phải dễ có đâu. Mình nói là dễ như vậy nhưng không phải dễ. Cho nên người mù nghe hát, xin người trí thức đừng khinh tôn trọng. Tại vì là đường bằng phẳng thì không đi, đèo nhất canh thì đem lên mà không phải. Cho nên là khi người ta chưa biết tôn trọng thì người nhắc người mù là dằn kém, là lôi, là gắt. Và họ nói: xin các ông đừng khinh tôn trọng. Đôi mắt tôi mù nhưng tôi muốn tâm tôi sáng, tôi mới về chùa. Người ta nói một câu đó, chúng ta thấy mình đôi mắt đang sáng đây nè, nhưng cái tâm của mình có chịu soi rõ cho nó sáng hay không, hay là chúng ta vẫn sống với những việc tính toán lời mình hại người, đó là một tâm lý phổ cập trong chúng sanh. Cho nên Đức Phật mới dạy: này các con, khi bắt đầu làm một việc gì, các con luôn quan sát việc làm đó có lợi người, lợi mình hay không. Các vị đồng ý không ạ? Chứ giống như cái câu chuyện ngụ ngôn, một nhà buôn dắt con ngựa và một con ngựa. Anh ta thì cưỡi trên con ngựa, còn con ngựa chở hàng hóa. Hàng hóa nhiều quá, con ngựa đi không nổi. Nó nói với anh ngựa: anh cao ra khỏe mạnh, anh chở dùng tôi một ít hàng. Con ngựa bảo: đấy không phải là việc của tôi. Đã chưa nào một ngày nóng bức và con ngựa kiệt sức, nó ngã gục xuống. Thì bây giờ tất cả hàng hóa chết lên con ngựa. Con ngựa vừa chở ông chủ lại vừa phải chở hàng. Lúc đó con ngựa mới nghĩ: trời ơi, tiếc lắm, lắm
con đường bây giờ ta đang khổ thế này. Để con người ta cái xu hướng là ích kỷ, lợi cho mình, hại cho người. Những điều đó Đức Phật chỉ ra cho chúng ta để biết rằng giúp người cũng là giúp mình, đó mới là chân lý của con người biết sống. Cho nên nếu chúng ta sống trên đất nước này, xin thấy cái người ông ấy giáo dục con cái cũng hay lắm, nhưng mà kết hợp đông tây nhất là vừa tự lập mà vừa có yếu. Nhưng người phương đông thì rất là tuyệt vời. Người phương đông con cháu lễ nghĩa tiêu lạc, nhưng mà cứ dính chùm lại rồi là chiêu hoa, rồi là chiều chuộng, rồi là khổ sở thì có. Người phương tây họ giáo hóa một đứa trẻ tinh thần tự lập, trung thực, biết nói cảm ơn, nói lời xin lỗi, đó là cái gì, cái phản ứng tự nhiên của mình. Hôm qua sư giảng ở trên thiền tịnh thanh trang, có một cái ông Mỹ tên là Elvis và pháp danh của ông là Thiền Thuật. Ông ngồi nguyên hơn một tiếng đồng hồ thì chắc chắn là cũng không thể hiểu rồi, nhưng rất là lịch sự, ngồi giống như là chúng ta ngồi thiền vậy. Sau khi mà nghe giảng xong rồi, để xin chụp hình bắt tay và ông nói là sao your style is damn good. Thế bây giờ ông nói là nghe là hay, nhưng mà chắc chắn là ông không hiểu. Và ông ngồi trên kia như vậy, sư giảng ở bên Canada cũng có một người tên ngồi nghe, ngồi hai tiếng đồng hồ mà trang nghiêm mà thăng lực mà xuống. Sư nói của sanh, sanh có nghe gì không, sanh có hiểu gì không? Sanh lại tất nhiên là sanh không hiểu, nhưng mà sanh biết là sư đang trùng tuyên lời Phật dạy và sanh rất quý. Sanh ngồi giống như trong thiền Phật, trong hơi thở trẻ. Thì cái ông mấy ngày hôm qua làm cho mình nhớ đến cái ông sanh bên cạnh là người ta nghe âm thanh người ta không hiểu và nhiếp tâm chỉ niệm, còn mình coi thường cáo nặng hướng lên mặt trường không gặp nơi hàng ngàn bài pháp. Nhưng chúng ta phải biết cái nhân duyên mình ngồi gặp, cái từ trường mình giao hoa như vậy biết trăm năm có lại một lần hay không. Vì vậy mình phải học những cái hay văn minh trên xứ người, mình giữ cái truyền thống đạo đức nhân ái từ bi của ông bà tổ tiên Việt Nam cho chúng ta. Đừng để rồi mình chiều chuộng con cháu mình một cách vô tội và đáng thương lắm. Xin nhớ một câu chuyện, một người bà dẫn cháu cháu nội đi ăn mì ở cái quán gần trường học. Đi học ra dẫn cháu đi ăn xong rồi đi về nhà thì gọi hai bát mì. Mỗi lần trước khi ăn á, thì bà gắp hết thịt ở trong bát của mình qua bát của đứa cháu. Đó là chuyện tất nhiên, nó phải ăn nhiều thịt hơn bà. À, nhưng mà hôm đó cái quán mì không có nhân viên phục vụ, ông chủ bưng bát mì ra thì khách phải tự đến mê để bàn của mình. Thì khi mà bà đến bà mê đó, bà lấy đũa và gắp hết thịt ở trong bát của bà qua bát của đứa cháu. Bà mới bưng ra, thay vì là dạy cháu đi cùng bưng với bà thì chúng ta làm hết, làm tất. Mình sợ cháu con mình cực mình quý nghĩa. Rồi bê đến á, sao? Chủ quán thấy gắt hết thịt trong bát của bà qua bát đứa cháu, đưa trước mặt đứa cháu. Xong rồi bà đứng người với cháu ăn đi, ăn cho cháu lớn, học cho giỏi, cháu là niềm tự hào của bà. Nhưng các vị biết không, nó nhìn chằm chằm vào cái bát của bà, rồi nó chấu cái lông mày nó lại, nó nói: bà nội, hôm nay sao bà không cho cháu ăn thịt bò? Bà nói: trước khi bà mê ra, bà cắt hết thịt của bát của bà sang bát cháu rồi, nhưng nó không tin, nó nhỏ mà. Nó nói bà nói dối, chắc chắn là bà lén ăn hết rồi bà mới mê ra đây.
những đứa trẻ hơn như thế. Là bởi vì sao? Chúng ta thương mà thương không đúng đúng chỗ. Rồi đứa cháu gào lên, hét lên, dùng đũa đánh hết mắt mình và lên mình vung vãi ra hết trên bàn. Đúng là bà đã ăn hết rồi. Người bà bất lực chỉ biết nói rằng bà đã gắp hết cho cháu rồi. Thôi nếu cháu không tin thì bà sẽ gọi một bát khác ra cho cháu. Nhưng ông chủ quán nói tôi không bán cho hai bà cháu. Nếu không có chấp nhận, bà thương cháu, cha mẹ thương con, bắt đền cho thái độ của đứa con, đứa cháu nó hư, nó không sự như vậy. Chỉ có cái quá chiêu chuộng mà thôi. Đó, cho nên cuối cùng bà cần phải nói: cháu ơi, cháu ăn đi, không thì sẽ nói. Nhưng nó không ăn là không ăn. Nó giận, gân xanh nổi lên cổ, nó gạt cả hai mắt mình xuống đất. Các vị thấy cái chướng, cái hư của một con người được chiều chuộng, nó không còn biết cái lẽ phải ở trên đời. Thì rồi một bạn mà nhắc cháu về trả tiền mất mặt với tất cả bao nhiêu người, cả ông chủ bán hàng. Rồi bà nhắc cháu về, cháu dọc chân vừa đi vừa la hét là bà ăn hết của cháu. Thì chúng ta hãy suy xét xem, chúng ta thương bản thân mình, thương con cháu mình, đôi khi cũng có thể bưng vực tất cả, bởi vì nó là của mình. Nhưng Đức Phật dạy, những ai vừa nói đây là chồng của ta, đây là vợ của ta, đây là con ta, đây là cháu ta, đây là tài sản ta, những người nào thường hay lặp đi lặp lại cái âm thanh của ta, kẻ đó là kẻ vô minh. Các vị nghe được không ạ? Cho nên mình đến đây tu tập, mình hay nói là gì? Của chùa là của chúng ta, tất cả chúng ta cùng đóng góp, gian tâm, bảo vệ. Chứ không phải của chùa là của thể pháp. Còn cái của ta, cái chấp ngã, theo tính chất vô minh đó, Đức Phật dạy, đó là con đường đưa chúng ta vào địa ngục của ta. Đặc biệt, tính cách rất là phổ biến là cái ích kỷ, nó ngấm ngầm trong tâm của chúng ta. Con cháu thì ta hư, mình không có chịu được. À, mà con cháu nhà mình tha thứ hết, mình chỉ cần hết, mình ôm vào hết, và đó chính các vị cũng tự làm khổ mình. Nếu mình chỉ biết cái gì là của ta thì ta cứ ôm ấp, ta nuông chiều, ta hy sinh cho cái của ta. Đức Phật dạy chúng ta rằng hãy nhớ rằng trên cuộc đời này người ích kỷ khó mà mạnh mạnh, người ích kỷ luôn rất nhỏ bé trong giới này, vì không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Chính vì vậy, khi giúp người khác là giúp mình, sống cho mọi người là sống cho mình. Đó là cách thông minh của con người có cái nhìn xa trông rộng. Còn cái yêu mình là sao? Đức Phật nói hãy yêu chính con là hãy biết tự quán chiếu. Mình quán chiếu là mình mới nói con sáng thôi. Còn mình không quán chiếu thì hôm nay có khóa sám hối thì lên thầy đọc mình đọc, chứ mình không có sám hối gì hết. Thầy đọc sao con đọc như vậy, kinh đọc sao con đọc thế, chứ mình không bao giờ sai rằng là mình có những gì mình phải sám hối. Một năm giới mình nhận chồng không? À, ở xứ này là không sát sinh hại vật rồi, khỏe quá rồi. À, ăn hơn hả? Gian tham trộm cắp có không? Mình phải tự suy xét. Cũng khó lắm, ở cái xứ này khó, nhưng vi tế vẫn có. Ăn cắp lòng trung thủy, ăn cắp giờ giấc của nhau, ăn cắp những cái khó mà dễ làm được. Tà dâm, dối trá, rụng che lơ ban, hay là có những cái niềm giải trí chứ không được trong sáng trong cuộc đời, mình đều phải soi rõ lại để nói quá chiếu và sám hối. Đức Phật nói ai yêu chính mình, người đó biết tự quán chiếu. Các vị nghe được đấy không? Người quá chiếu cũng tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm được lực rồi còn liền tiêu, còn tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thật là chân sáng. Mình có tội đừng có sợ tội, bởi vì Đức Phật nói rằng con người cứ sống sợ hãi tội lỗi của mình không bao giờ đi đến đâu hết. Đức Phật nói có tội có lỗi sáng hối, không cần phải lỗi tội đâu, mình sáng hối ở tâm và mình không tái phạm thì mình hết tội. Cho nên mình không cần phải sống với một cái trạng thái đau khổ lo lắng cho quá khứ, mà hôm nay mình biết sáng hối, mình biết thay đổi và không tái phạm các việc xấu khác là mình có thể sống an lành bình yên trong cuộc sống. Đồng ý không ạ? Bởi vì sao? Đức Phật thấy rất rõ Phật là bậc giác ngộ, mình giác ngộ mình là Phật, còn mình không chỉ giác ngộ không bao giờ mình sống với Phật hết. Phật không phải là trong chùa, Phật không phải là cái từ biểu trưng để cho chúng ta tu, là phương tiện cho chúng ta tu. Còn tâm ta thanh tịnh vẫn là các yếu tố tham sân si là chúng ta đang sống với chân tâm Phật. Phật là sống giác ngộ, khi nào mình giác ngộ mình sống với Phật. Còn pháp là gì? Là luật tự nhiên luôn luôn chi phối vô thường khổ vô ngã, thì đã là pháp sẽ chịu sự chi phối của khổ vô thường và vô ngã. Chúng ta ở Mỹ, Đức, ở Anh hay Việt Nam hay lên tới cùng căn đều bị luật vô thường khổ và vô ngã chi phối chúng ta, cho nên không có gì là quá quan trọng, tất cả là vô thường và vô ngã. Do duyên thì hợp thành và hết duyên là tan rã, cho nên hãy biết thương mình, chấp nhận con người của mình để quán chiếu sáng suốt và biết yêu thương tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Cho nên bây giờ người nào muốn làm về ôm cái tivi mà ngồi mấy tiếng đồng hồ là mình đang chạy trốn con người. Anh đi mua quá, con đi học rồi, chồng đi làm chưa về, mình về trước, mở tivi, mở nhạc, đó là mình không dám đối diện với chính mình. Mà mở tivi không có cái gì coi hết thì bắt đầu bấm điện thoại, vừa nấu cơm vừa mở điện thoại, rồi mở âm thanh lớn lên, hai bên vẫn chát qua chát lại. Mình thấy là bình thường, mình thấy là xả stress, mình thấy là vui, nhưng đó là chạy trốn và không cần. Bây giờ chúng ta hãy sống những giây phút thanh tịnh, yên lặng, nội hóa. Từ sáng cho đến giờ, chúng ta làm những gì có ý nghĩa, có ích, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Làm điều gì cần phải ăn năn sám hối, không tái phạm. Chúng ta phải đột phá, nhìn lại mình. Chứ cuộc sống này bỏ chúng ta suốt ngày ngồi thiền không được, nhưng phải biết đột phá. Giống như ngày xưa Thiết Gia Sokrates đã nói, hãy tự biết lấy mình. Còn Đức Phật thì khuyên chúng ta hãy yêu chính mình bằng cách đột phá. Ai có thể thiền được đột phá, người đó biết yêu thương mình. Cho nên nếu chúng ta nhìn lại thấy mình tốt hơn qua, rồi tự dằn vặt sống trong một cái trạng thái tự dằn vặt đau khổ, đó là trạng thái Đức Phật không tái phạm. Đối với Đức Phật, chuyện gì đã qua rồi đừng có tái phạm để nó sống. Nó sáng tối là như vậy đó, đừng nhai đi nhai lại những điều làm đau thương cho mình và cho mình. Cho nên chúng ta là người đẹp của Phật, đừng luyến tiếc quá khứ. Cái quá khứ đó cho dù là nó làm cho chúng ta tổn thương đau khổ đến mấy, nó vẫn có thể chấm dứt vì hiện hữu nó đã không còn. Thực tế đời sống hạnh phúc đó là cái đang làm, đang tiếp cận cuộc sống ngay trong giây phút này. Hít vào thở ra, mỉm cười chánh niệm. Xin chào Phật. Cho nên những ai mà luôn dằn vặt thì sẽ có những tác hại rất lớn đối với bản thân. Ở Hà Nội có một cái em bé sinh ra được 33 ngày ở xã Hữu Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, tử vong trong chậu nước. Sinh được 33 ngày, mẹ của em bé bị dằn vặt trong cái tội lỗi người phụ nữ tự dằn vặt chính mình, rồi đưa đến stress trầm cảm, rồi tự nuốt đứa con của mình vào trong nước cho đến chết. Sau khi điều tra thì người mẹ mới nói rằng cảm giác như có ai nhập vào người, mất hết kiểm soát và thực hiện cái hành vi giết con. Ai nhập? Chính mình không làm chủ, hàng ngày không nộp hóa, mình chỉ sống với các pháp trần, bởi danh lợi sắc tài vô cùng vô thế mà tạm biệt. Mình không có phút nào lắng đọng, mình không có phút nào mình sống với chân tâm phật tánh của chính mình, cho nên có đến lúc làm cái việc tội lỗi trầm kha như vậy. Cho nên không chỉ một việc này mà tâm trạng thường buồn bã, sợ hãi, mặc cảm do những tội lỗi trong quá khứ thì chúng ta cần phải nhớ đến Đức Phật dạy cho chúng ta một con đường sáng để chấm dứt nhận hạn tội tâm. Tối hôm qua sư giảng đạo tràng thiền tĩnh, một phụ nữ nói từng phát thai hai lần giúp một người đang phá thai như vậy ba lần diệt vong. Nhưng mà bây giờ ngày nào phút nào giờ nào cô quan tâm xã hội, lúc nào cô cũng nam mô A Di Đà Phật, con xã hội về tội lỗi mà con đã tạo. Như vậy là có hết tội không? Hết chứ. Khi mình ăn quan mình xa hố thì không còn tái phạm nữa thì làm sao mà không hết. Nhưng để tránh quả báo thì mình phải làm các công đức lành. Mình phải phóng sanh, mình bố thí, cúng dường, nói lời lành, suy nghĩ điều lành, không làm điều lành, để tạo nhiều công đức để hóa giải nghiệp báo, quả báo, ác báo. Còn cái tội là đạo đấy. Cho nên nếu trong đời chúng ta làm một cái tội, chúng ta biết đây là tội, con nguyện không tái phạm là chúng ta hết tội. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên đừng bao giờ nhìn một người khác mà nói cái bà đó khó thương, bà làm cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tự nhiên mình gây nghiệp cho mình, nghiệp nói xấu người khác, và mình cô lập những cái con người lỡ làm tội trong cuộc đời. Mà các vị nghĩ trong đời này ai mà không làm tội? Vô tình cố ý ai mà không? Cho nên tất cả chúng ta giúp nhau sám hối các ác điều tội nghiệp trong quá khứ, trong hôm qua, trong hôm nay, để cuộc đời chúng ta đều rạng rỡ như hoa mùa xuân. Trong lịch sử Phật giáo chắc ai cũng biết về Đề Bà Đạt Đa. Người nào tội nặng bằng ông, mặc dù là chính ông bằng người tự tiến đi xuất gia, mà ghi nhận từng bậc bạn trong chuyến Đức Phật trở về Kapila Vastu kinh thành các vị lắc về thăm quê hương, thì các vị biết các tâm từ bi Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật đi đến đâu là người ta quỳ xuống đảnh lễ và chỉ muốn theo Phật để tôn thôi. Mình làm sao mà ta gặp mình ta chỉ muốn tôn, ta chỉ muốn hỏi bây giờ anh trai được mấy ngày, một ngày có thời công phu nhỏ không, có làm được việc từ thiện nào không, là mình biết mình cũng ok đó. Còn gặp mình á, nói nè, lại cái nói cho nghe, là A, là B, là C, là mình biết mình cũng có một cái khối đen đen nhỏ đó giống người ta. Đó, cho nên á, Đức Phật về quê hương, người ta gặp Phật chỉ muốn đi thôi. Mà nói đến Đề Bà Đạt Đa, đó là anh em cô cậu với Đức Phật. À, mà đi tu một lần cái sáu gương tôn tương tự đó là gì? Bhagavata, Ananda, Anan, Ananda, Bhagavu, Kimila, Đề Bà Đạt Đa, Ubali. Sáu người đi một lần, nhưng mà lúc đó Ubali là thọ cắt tóc, cắt tóc cho mấy ông hoàng tử, mà thấy mấy ông kia hết rồi đó là giao cho Ubali đem quần áo rồi là vàng vòng khen về. Ta đi tu, ông thợ cắt tóc đem đồ về. Ông ôm hết cái mớ đó, ông nói trời ơi, các hoàng tử ơi, mà còn xả bỏ hết để đi tu. Mình chỉ là một người cắt tóc ở trong cung điện, mình ôm cái mớ này mà người ta tưởng mình cướp giật thì mai là giết mình không. Thì sao mình không đi tu? Thế là ông trèo hết cái mớ mình lên, rồi ông chạy theo sáu hoàng tử. Ông nói cho tôi đi tu với được không? Đấy, à, đạo đức Phật là đạo bình đẳng, đạo từ bi, đạo trí tuệ. Cho nên chắc là Đức Phật cũng nhận ông thôi. Cho ông Vali vào xuất gia, một đường với sáu hoàng tử. Nhưng mà quý Phật tử biết ông Đức Phật đó hả? Cắt tóc ông Vali đầu tiên để ông Vali làm sư huynh của sáu hoàng tử đó. À, chứ không có cắt tóc sau. Cắt tóc sau là của mấy ông kia đều chết. Ở nhà làm thợ cắt tóc hầu, hầu mấy hoàng tử giờ không hầu sao. Cho nên cho ông Vali cắt tóc trước làm sư huynh sáu cái bản phần đó, cắt tóc xong. Nhưng mà sơ tâm nhập đạt từ đây vào đạt ra rất là tuyệt vời, thấy chưa? Đến độ mà xá lợi pháp từng căn rồi, con trai của Gốc Đi có đạt thành tựu, con trai của Gốc Đi có đạt tăng lực. Vì đây là đạt ra rất là giỏi nha các bạn. À, ai cũng căn rồi, phẩm hạnh, đức độ, thần thông, rất nhiều người mến mộ. Nhưng mà chính vì quá giỏi cho nên ông mới bắt đầu sân tâm khi một vô minh chậm chậm ra. Vì vậy nếu mình được nhiều người khen ngợi, mình phải đề phòng cái gì? Cái điều vô minh bắt ra khởi lên là gan tị, là không ai được hơn ta, không ai đẹp hơn ta, không ai giỏi hơn ta, không ai có quyền được yêu mến hơn ta. Bắt đầu rất là tuyệt vời. Nhưng vì chính vì quá nhiều người khen ngợi, cho nên để bà đặt ta bắt đầu muốn vươn lên vô vị lãnh đạo tăng chúng. Và ông mang giác giác thỉnh cầu Đức Phật không chỉ một lần, nói Đức Phật giác tăng bằng châu. Nhưng mà Đức Phật biết nghiệp lực rồi, tuy những tài giỏi như vậy nhưng mà Đức cầu có sức lãnh đạo tăng mà, cho nên từ chối. Và càng từ chối bao nhiêu thì cũng càng khỏe vào đau khổ tức tối bấy nhiêu. Cho nên bắt đầu chia sẻ hộ chúng thế chưa nào, rồi là đỉnh đỉnh là bắt đầu cho sát thủ hành thức Đức Phật, độc ác hơn là giết luôn cái người mà hại Phật. Rồi ông lưu bại rồi bắt đầu ông mới là dùng một con voi, voi dữ là Nalagiri uống rượu say để mà quật chết. Nhưng một con voi say như vậy khi đến trước mặt Đức Thế Tôn, trước sự từ bi tôn dung từ tâm trí tuệ, con voi lại ngồi xuống quỳ như vậy. Thế vì biết tất cả là ở cái từ tâm trí tuệ của mình. Nếu mà biết ta đánh mình, chửi mình là biết nghiệp từ của mình, từ tâm trí tuệ của mình chưa có được cảm hóa. Còn con voi dữ ở đâu mình ngồi xuống quỳ xuống thánh lễ Phật. Trên cuộc đời này mình than van buồn trách là mình phải trách chính mình chưa khéo khéo tu. Các vị đồng ý không ạ? Chính Như Lai Bồ Tát hay là con của Đức Phật, cái gì con của Thái Thượng Trích Đạt Đa mà Sa Su Đà La đã nói con ơi, khi nào mà Phật và cha con về, con phải đến Đức Phật và xin gia tài vì con là con của Phật. Vậy mà La Hồng Lan gặp Phật rồi không có nhớ gì, không có nhớ xin gia tài hết chứ. Phải sao vậy? Đức Phật ơi, ngài từ bi quá, ngài êm mát quá, ngài cho con đi theo ngài nhé, không có nhớ đòi tiền đòi vàng gì hết, thấy không nào? Cho nên cái cuộc đời mình là an lạc mát mẻ bao nhiêu là ở chính cái tâm từ bi, cái trí tuệ, cái tinh tấn tu tập của chính mình. Chứ mình không biết thường thuộc gì, tham lam gì, tất nhiên phải đau khổ, nó sẽ chiêu cảm những cái khổ đau của mình. Cho nên là cuối cùng La Hầu La theo Phật đi xuất gia, chứ có đòi gia tài gì đó. Mặc dù mẹ là dạy như vậy, mà Đức Phật biết nghe, Đức Phật nói con có muốn nói gì với ta không? Mẹ dạy con nói cái gì? Ngộ nhớ ra, à, mẹ con nói rằng Đức Phật cho con gia tài. Đức Phật nói gia tài mà ta cho con, đó là gì? Đó là thất thắng tài. Những cái gia tài của Đức Phật chứ không phải giá tài tiền của trên thế gian. Cho nên cả con voi dữ và khi gặp Phật cúi xuống quy y, rồi cuối cùng chính Đề Bà ta lăn đá từ trên núi cao để mà hạ Đức Phật. Nhưng mà cái hòn đá kẹt vào trong một món đá và chỉ có một viên đá nhỏ trúng chân Phật, vết thương nhỏ, và y sĩ Sivaka chữa lành cái vết thương đó. Đức độ của Phật làm cho Đề Bà ta không hạ được. Nhưng bao nhiêu quả báo ông phải làm tất cả, tham cầu danh Phật, điền vị, tôn trọng, lợi dưỡng, đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, và những cái tội lỗi đó cuối cùng phải đọa vào địa ngục vô giá. Nhưng cái điều mà sư muốn nói ở đây, đến cuối đời Đề Bà Đạt La đã tỉnh ngộ sáng suốt. Người tạm tội như vậy tỉnh ngộ sáng suốt thì trong kinh Pháp Hoa đã nói Đức Phật chú nguyện cho Đề Bà Đạt La sau bao nhiêu kiếp sẽ thành Phật. Trong kinh Tạng Y Na Nha thì nói Đức Phật sẽ Đề Bà Đạt La được thành một vị Phật độc giác, nghĩa là vì phút cuối cùng biết sáng suốt, cho nên trong tương lai trả các quả báo ác nghiệp vẫn thành Phật. Tất cả chúng ta rồi sẽ thành Phật. Các bạn biết là không? Vì mà mình không có gì mà mình phải chán chê ai, các người cũng chán chê bà đời của mình, con mình, cháu mình, đừng có chê. Tất cả những cái không vừa ý mà hiện hữu trước mặt mình đó là nghiệp, phải chưa nào? Ai mà hiện hữu những cái tốt mình biết người là phước báo của ta nghiệp, hiện hữu những cái xấu do nghiệp lực do quả báo, tất cả cùng tu tập sáng suốt để chuyển hóa. Vấn đề hãy thương mình, học cách chân quý hiện tại, không nên bỏ mình chìm đắm ở trong quá khứ. Thật sự yêu thương bản thân mình, hướng thiện rồi biết giữ giới, biết chánh niệm và sống trong cái nghĩa các pháp mà Phật cho chúng ta. Ở đây ai cũng biết tham gia các cái khóa tu như hôm nay, chúng ta đang nghe pháp là đang hóa giải rất nhiều các tội và các nghiệp. Rồi gì nữa thì chúng đại đi tụng kinh sáng hối đó, chúng ta cùng làm đồng thêm rất là nhiều phương pháp giúp cho đời sống chúng ta trở nên tích cực và hóa giải các tội ác nghiệp báo trong quá khứ. Cho nên đạo Phật là một tôn giáo vô cùng nhân bản, nó khẳng định tội từ tâm khởi đem tâm sanh. Một cái tôn giáo mà khẳng định mình có làm có biết sáng hối liền tội lỗi chấm dứt, để chúng ta có được đời sống mới tràn đầy yêu thương trong ánh sáng trí tuệ. Nếu không tam giới bất an do như họ trọng, mình không sáng hối, không tu tập thì ba cõi không yên ở đâu cũng như trong nhà mình. Mà mình sống biết ý thức đó, sáu cái căn chúng ta thường hay nói sáu căn phải không? À, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân lý là nói sáu căn. Nhưng mà sư nói với các người có thể giải thích sáu căn là ba căn lành, ba căn ác. Thường thường nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân lý, nhưng hôm nay sư nói với các người ba căn lành, ba căn ác. Ba căn ác là gì? Chắc chắn ai cũng biết. Ba căn lành là gì? Bi trí dục. Mà bi đó là gì? Bao dung, phải tha thứ. Trí tuệ, bi trí dục, bi là cái bao nhiêu phải tha thứ. À, trí là trí tuệ, mà phải là nghe pháp, phải là thực hành chánh pháp mới có trí tuệ. Và có dũng, đặc biệt dũng là gì? Tinh tấn. Dũng, chúng ta không có tinh tấn mà không làm được gì. Có người giỏi, giỏi có ngày, ngày hôm sau là mất tiêu. Cho nên tổ chức dạy chúng ta như thế nào? Giỏi không bằng mềm, mềm không bằng nhất tâm. Cái người mà làm quá trời giỏi biến mất luôn, không bằng cái người ngày nào biết đến làm một chút. Người tu quá trời tụng mấy bộ kinh mà biến luôn, không bằng cái người ngày nào cũng lên một thời 15 phút. Ngày nào cũng có, quý hơn là làm ráo riết rồi biến mất luôn. Cho nên các vị hãy nhớ, giỏi không bằng bền, bền không bằng nhất tâm. Bây giờ phải nói câu đó. Nếu chúng ta nhớ những điều đó thì cái thế giới này không có gì gọi là đau khổ nữa. Tất cả chúng ta thấy rằng tôi rất tốt, huynh đệ tôi rất tốt, ai cũng làm lỗi rồi ai cũng sẽ sám hối, ai cũng có nghiệp rồi ai cũng sẽ tiêu được nghiệp chướng của mình. Lâu hay mau nhờ đức dũng, cái sự tinh tấn mà tiêu diệt đó. Còn ai không tinh tấn thì nghiệp nó tiêu chậm, tiêu chậm thì khổ, buồn, thì đau, thì khó, thì lan trì. Còn ai tinh tấn thì cái khổ, cái buồn nó hóa giải rất là nhỏ. Xin cảm các thầy cô chứ lúc này là người mù tinh tấn lắm, ngày ngủ bắt giấc, ngày về phía cái quan cái ông họ lành đang trăng. Nhưng mà lúc nào cũng phải có các tình nguyện viên đứng bên cạnh. Họ lại hai lần là họ đã chạy ra khỏi hàng bà cũng thương rồi. Tinh tấn nghe pháp, nhiều người ăn chay trường pháp tôn quy y tăng bảo, sống tốt và tự hào nói: tôi mắt mù nhưng tâm không mù. Mình mắt sáng tay mũi biết cách, mà mình không tinh tấn thì đánh mất tất cả những cơ hội tốt đẹp ở trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Đức Phật khẳng định tất cả chúng ta đều có tham dục, sân hận, tà kiến, mà nghĩ tự cao, chấp ngã, vô minh ai cũng có hết. Nhưng mình tinh tấn tu tập thì sẽ chuyển hóa, sẽ nhận ra cái chân tâm, cái con đường trong sạch, trong ở mỗi người con người. Các vị nghe được không ạ? Vì vậy là mình không có sống với những tiêu cực, với những đau khổ, với những điều bi quan hoặc cả mình không sống với cái xấu mà sống với cái tốt, cái lạc quan, cái cầu tiến, biết sáng hối để sống tốt nhất trong cuộc đời. Pháp hạnh sư đến đây là cái thông tin.